Khi mà sư đến á, thì Phổ Hóa bèn trợ giúp, mà sư đã giáo hóa hưng thịnh thì Phổ Hóa liền tịch phù hợp với lời quyền ký của ngài Tiểu Thích Ca ở Ngưỡng Sơn, tức là Phổ Hóa ngài ở đó trước, rồi khi sư đến á, thì ngài Phổ Hóa ngài trợ duyên cho ngài Lâm Tế để mà giáo hóa. Khi mà trợ duyên ngài Lâm Tế giáo hóa được hưng thịnh rồi á, thì ngài Phổ Hóa liền tịch. À, thì như vậy để thấy rằng đây cũng là có cái sự gọi là cái chủng duyên của ngài, cũng đã có cái sự nó cảm thông với nhau, cho nên rồi có sự trợ giúp của các vị khác, cho nên ngài Phổ Hóa đó, ngài cũng như là thị hiện để mà trợ duyên cho ngài đó. Khi mà trợ duyên cho ngài rồi thì ngài đã làm coi như làm cái việc của ngài mà được nó thuận tiện rồi á, thì ngài Phổ Hóa ngài liền tịch đó, thì coi như ngài Phổ Hóa đến để mà trợ duyên cho ngài thôi. Và như vậy để cho mấy mình đệ thấy mình tu hành thì đừng có sợ là tu hành là mình ngộ đạo hay là gì rồi đạt đạo rồi không ai biết, rồi lo phải là nói cho ta biết cho sớm. Nghĩa là mình phải lo tu hành cho nó thật chín chắn, có sức sống chân thật đàng hoàng, đạo đức mình nó mạnh rồi á, thì nó sẽ nghĩa là cảm đến người. Mà nếu mình lúc đó mình không ra thì có khi thì hộ pháp Long Thiên cũng đẩy mình ra nữa, khỏi lo. Còn chưa gì mà rồi có muốn ngờ là muốn giáo hóa cho sớm đó, đặng cho nổi bật đó, thì cái đó nhiều khi rồi nó thành nó bệnh đó. Cũng như là thấy Đức Sơn, ngài Đức Sơn vậy, phải không? Ngài Đức Sơn nghĩa là khi mà ngài mà đạt đạo rồi á, thì ngài ẩn thôi, ẩn trong rừng á, không ẩn ở trong núi, trong vắng á, và rồi các vị coi như là thái thú rồi đến mà thỉnh ngài đó, ngài cũng không có ra. Không ra thì ông phải lập cái mưu đem muối đó, ngài bỏ đó, ngài du cho ngài là làm sao, du ngài coi như là ăn cắp muối đó, rồi mới điệu ngài về thành đó. Thì như vậy thì rồi cũng kéo ra đó. Còn mình là chưa gì mà nó muốn ra cho sớm đặng mà cho người ta biết đó, thì cái đó là có bệnh, phải không? Đó. Cho nên ở đây khi mà ngài đến thì đến đây là ngôi viện nhỏ thôi, cho nên là cũng chưa ai biết gì nhiều, nhưng mà rồi ngài Phổ Hóa ngài cũng trợ duyên là sau khi mà ta biết nhiều, ngài giáo hóa thịnh rồi thì ngài Phổ Hóa liền tịch hợp với cái lời quyền ký của ngài Tiểu Thích Ca Ngưỡng Sơn. Tiểu Thích Ca tất nhiên là ngài vừa tịch Ngưỡng Sơn đó, thì cái điều này ở phần sau có nói rõ. Gặp lúc chiến tranh sư liền bỏ đi, thì như vậy tất nhiên là ngài bỏ đi khỏi nơi đó. Rồi thái quý mặc quân hòa mới xả ngôi nhà ở trong thành chuyển làm chùa, cũng lấy tên Lâm Tế đón sư về ở đây. Thì như vậy bây giờ đây là ở ngôi chùa tên là Lâm Tế. Ở trước là cái đất Lâm Tế, đây là chùa Lâm Tế. Thì như vậy để thấy cái tên Lâm Tế là nó có hai chỗ mà thuộc về cái gọi là cái tên của địa phương hoặc là tên chùa mà lấy đó làm cái hiệu của ngài, mình ta xưng ngài. Sau sư bỏ đi về phương Nam, đến phủ Hà, phủ chủ Vương Thường Thị kính lễ sư làm thầy. Ở đây chưa bao lâu, sư đến chùa Hưng Hóa thuộc phủ Đại Danh ở nơi Đông Đường. Thì như vậy là ban đầu thì ngài ở Hà Bắc, rồi dần dần cái thì bây giờ đây là về phương Nam. Như vậy để cho thấy là ngài cũng ở nhiều chỗ. Phương Nam này đến nơi phủ Hà thì phủ chủ Vương Thường Thị đó, ông rất là kính mộ ngài, trọng ngài giống cũng như là thầy, cho nên kính lễ sư làm thầy. Thì ở đây chưa bao lâu thì lúc này có coi như là ngài cũng tuổi về già rồi, lớn tuổi rồi, cho nên ở chưa bao lâu thì sư lại đến chùa Hưng Hóa, đến chùa Hưng Hóa thuộc phủ Đại Danh đó, ở nơi Đông Đường. Đông Đường hồi xưa, Đông Đường thì nó cũng có cái ý nghĩa, chứ không phải như mình bây giờ nói Đông Đường Tây Đường, nói tổng quát vậy thôi. Mà xưa đó Đông Đường là chỗ là dành cho cái vị nào ở Còn tây đường á là dành cho cái vị nào ở cũng có cái quy định đàng hoàng. Còn mình bây giờ đông đường tây đường có khi thì gọi là cũng trong chúng ở, phải không? Rồi, nhưng mà bên đông bên tây nói đông tây, nhưng mà xưa thì có quy định đông đường á là để chỉ là ở cái nơi dành cho những vị trụ trì mà đã mãn nhiệm rồi á, tức là trụ trì mà mãn nhiệm rồi đó thì về ở đông đường. Còn những cái vị trụ trì mà ở chùa khác mà đến đây á, tức là trụ trì ở chùa khác mãn nhiệm rồi, rồi đến viện này mà ở đó, thì cho ở tây đường. Nó tây đường đó dành cho những vị trụ trì mà ở các viện khác mà khi mãn nhiệm rồi đó về ở. Thì cho nên ở đây thì ngài về ở đông đường nè, tức là ngài mãn nhiệm rồi. Ngài lúc này lớn tuổi rồi. Ngài sư không bệnh. Chợt một hôm đắp y ngồi cùng tam thánh vấn đáp xong, lặng lẽ thị tịch nhằm ngày mùng 10 tháng giêng năm Đinh Hợi, niên hiệu Hàm Thông thứ 8 đời Đường, tức là 687. Môn nhân đem toàn thân của sư xây tháp ở góc bắc Phủ Đại Danh, được ban tên thị là Thiền Sư Tuệ Chiếu, tháp hiệu Trừng Linh. Đó là nói lượt qua về tiểu sử của ngài Lâm Tế. Bây giờ tới phần hành lục. Ban đầu sư ở trong hội Hoàng Bá tu hành rất nghiêm cẩn, tinh tiến, thủ tọa khen, tuy là hậu sanh có khác với mọi người. Thì ở đây là cái lúc mà sư ở trong cái hội của ngài Hoàng Bá đó, thì lúc mà chưa có đạt ngộ đó, thì ngài tu hành rất là nghiêm cẩn, rất là tinh tiến, chứ không phải là gọi là buông lung ngang tàn. Để cho mình thấy rõ, bởi vì ngài từng học lực mà, từng học lực, cho nên là ngài tu hành giữ giới cũng là nghiêm, chứ không phải là gọi là phóng túng. Thấy như vậy đó, cho nên vị thủ tọa ở đây tức là ngài Trần Tung Túc đó, ngài thấy thì ngài biết là một con người cũng đặc biệt, cho nên ngài mới khen tuy là hậu sanh nhưng mà có khác với mọi người, tức là có những điểm đặc biệt. Rồi thủ tọa mới bèn để ý đó, cho nên ngài mới thủ tọa bèn hỏi: thượng tọa ở đây bao lâu rồi? Sư thưa: đã 3 năm. Thì thủ tọa bảo: có từng thưa hỏi hay không? Sư thưa: chẳng từng thưa hỏi, mà cũng chẳng biết hỏi cái gì. Thì đây mấy vấn đề thấy ông thủ tọa ông cũng gợi ý, nhưng mà hỏi ở đây là bao lâu rồi, thì ngài đáp là 3 năm. Như vậy ở 3 năm mà chưa có từng thưa hỏi gì hết, mà ngài cũng không biết thưa hỏi cái gì nữa, thì như vậy là sao? Ở 3 năm mà cũng không biết thưa hỏi cái gì, thấy không? Thì như vậy thì có quả thật là ngài gọi là không có cái gì để thưa hỏi, phải không? Hay sao? Ở 3 năm mà cũng không có gì để mà thưa hỏi thì mấy mình lại thấy có lạ không? Nếu quả thật mà không có cái gì để thưa hỏi á, thì ngay đó không sáng còn gì nữa. Nghe là không còn có gì để thưa hỏi nữa thì còn gì nữa, không sáng lên cái chưa rồi. Đó. Thì thủ tọa mới bảo: sao ông chẳng đi hỏi hòa thượng đường đầu thế nào là đại ý Phật pháp? Thì sư liền đi hỏi, chưa dứt lời Hoàng Bá liền đánh. Sư đi xuống, thủ tọa mới hỏi: thưa hỏi thế nào? Hỏi thoại tức là thưa hỏi đó, tức là thưa hỏi thế nào? Thì sư thưa: con hỏi chưa dứt lời hòa thượng liền đánh, con chẳng lãnh hội. Thủ tọa mới bảo: hãy đi hỏi nữa. Sư lại đi hỏi, Hoàng Bá cũng lại đánh. Như thế 3 lần hỏi, 3 lần bị đánh, sư đến thưa với thủ tọa: mai được thầy từ bi dạy con đi thưa hỏi hòa thượng, mà 3 lần hỏi, 3 lần bị đánh, con tự hận mình có chướng duyên, chẳng lãnh hội ý chỉ sâu xa, nay xin từ giả đi. À, thì như vậy ông thủ tọa, ông thấy ngài nghĩa là coi như là chưa có thưa hỏi gì, ngài cũng nói là ngài chưa có biết cái gì để thưa hỏi, thì ông mới gợi ý, ông thúc đi hỏi thế nào là để ý Phật pháp. À, thì như vậy ngay chỗ này thì mấy vấn đề có thấy được cái điều gì nữa không? Từ cái chỗ mà không biết gì để hỏi, tức là chỗ không hỏi, phải không? Bây giờ khởi hỏi. Từ cái chỗ không hỏi đó mà khởi hỏi. À, thì như vậy ngay đó nếu mà khéo thì nhận ra đủ chưa? Từ chỗ không hỏi, không có gì để hỏi, rồi bắt đầu khởi hỏi. À, thì còn gì để nói nữa? À, ngay đó không sáng mà còn tìm cái gì nữa thì không đáng ăn gậy ra. Phải không? À, rồi ngài đi hỏi thì coi như là ba lần hỏi, ba lần đều bị Hoằng Bá ngài đánh hết. Không? Thì như vậy ngài không có lãnh hội được thế nào, ngài coi như là nghi thôi. Cho nên rồi ngài mới thưa thủ tọa là thôi, nghĩa là con, nghĩa là có giống như cái bị cái chướng duyên, không lãnh hội được những cái ý sâu xa đó, cho nên xin từ giả đi thôi. Đó. Thì đây để thấy ngài Hoằng Bá ngài cũng là có cái thực rất là đặc biệt đó. Nghĩa là dồn cho ngài đến cái chỗ coi là hết đường để tìm hiểu thôi. Bởi vì hỏi gọi là thế nào để ý Phật pháp đó là cũng để muốn hiểu về để ý Phật pháp, không? Hỏi là để muốn hiểu, mà muốn hiểu về để ý Phật pháp thì sao? Cho nên đây ngài Hoằng Bá ngài dồn hết, cho nên dồn đến đường cùng đó, không còn chỗ để tìm hiểu nữa, nên là không chỗ có ý thức để cho nó làm việc nữa, thì ngay lúc đó thì mới có thể sống dậy được. Thì ngài Hoằng Bá thì ngài coi như là một cái vị mà thiền sư mà cỡ lớn trong thời đó, cho nên khi mà ngài ở đó 3 năm mà không có gì thưa hỏi thì ngài Hoằng Bá ngài chắc ngài cũng biết rồi, không? Ngài cũng biết con người như thế nào rồi, bây giờ đi hỏi thì ngài cũng là đối với ngài đó, không? Coi như là một con người mà nó cũng có những cái điểm nó đặc biệt, cho nên Hoằng Bá ngài cũng dùng cái cách đặc biệt để ngài tiếp dẫn. Chứ không phải mình nghe như vậy rồi, chứ không phải là ai lên hỏi vậy thì Hoằng Bá thì đánh hết, phải không? Đó. Gặp mà những người mới mà chưa có rõ gì hết mà vô đánh như vậy thì có lợi ích gì, phải không? Đó. Cho nên phải biết được, nên là biết được cái gọi là cái chỗ mà ngài Hoằng Bá ngài dùng như vậy đó. Chứ giờ nhiều khi là mình nghe mình đọc như vậy rồi về cũng mai mốt làm thầy cũng bắt chước như vậy đó thì nguy, phải không? Gặp ai mà tới hứng là cũng đập hết đó. À, rồi nói như vậy đó gọi là coi như là dùng cái đại cơ đại dụng để mà tiếp người đó, thì nhiều khi đó là cái bắt chước, không phải đại cơ đại dụng mà có khi đó là cái nguy hiểm thôi. Nà, nghĩa là đúng cái người, đúng cái trình độ mình dùng như vậy thì nó có cái lợi ích. Cho nên ở đây mà mấy ông đời thấy nè, ngài bị đánh như vậy đó mà rồi về á, ngài thưa với thủ tọa là con tự hận mình có cái chướng duyên, chẳng có lãnh hội được ý chỉ sâu xa đó, chứ còn không có cái tâm mà gọi là phiền trách hay là hận trở lại ngài Hoằng Bá, chỉ hận lại mình thôi, nghĩa là mình coi như là nó có cái chướng duyên, mình không có lãnh hội được những cái ý chỉ mà của ngài chỉ dạy đó thôi, chứ còn không có hận ông thầy sao mà xử sự nó không tốt. Thì đó chính là cái tinh thần đó thì ngài mới có thể mà gọi là đạt đến những cái chỗ mà sâu xa kia, phải không? Cho nên khi mà ngài từ giả ngài đi á, thì thủ tọa ngài mới bảo nếu khi ông đi thì hãy đến từ giả hòa thượng rồi đi, thì sư lễ bái rồi lui, thủ tọa mới đến chỗ hòa thượng trước và thưa vị thưa hỏi kia, tức hỏi thoại đó thì mình sửa lại là thưa hỏi cho nó dễ hiểu, nghĩa là vị thưa hỏi kia rất là đúng như pháp,